Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90MHz và phát trực tuyến tại website hanoitv.vn.
Thưa quý vị, trước diễn biến của dịch COVID-19 đang hết sức phức tạp ở Tây Nam Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, Bộ Y tế đã có những chỉ đạo sát sao đối với công tác phòng dịch. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong mục Tiêu điểm sức khỏe.
Mới đây, một thẩm mỹ viện ở Thanh Hóa đăng tải quá trình phun môi cho bé gái 5 tuổi đang nhận sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Vậy ý kiến của chuyên gia thẩm mỹ về câu chuyện này sẽ là như thế nào? Trong một Cùng con khôn lớn, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Đình Minh, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Bệnh viện E, xoay quanh nội dung này.
Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe bài viết được đăng trên báo điện tử VN Express có nhan đề Tuổi già của tác giả Andrew Lâm là nhà văn Mỹ gốc Việt. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước do phóng viên Sức khỏe trên hết cập nhật.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 15 tuổi ở Hà Nội bị ngộ độc sau khi uống dung dịch màu hồng để trong tủ lạnh. Bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm chống độc trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, được đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp. Sau một ngày điều trị tích cực, giải độc, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định trở lại qua giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên, cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ bởi các nhân viên y tế. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc, đây không phải là trường hợp đầu tiên bị ngộ độc do uống nhầm methadone. Hiện trạng này cho thấy methadone cần được quản lý rất chặt chẽ. Hiện những người nghiện được quản lý tại trung tâm, được cấp phát thuốc uống tại chỗ. Sắp tới, nếu người nghiện được phép mang chất này về nhà sử dụng, uống tại gia đình, thì việc quản lý cần chặt chẽ hơn, nếu không sẽ có nhiều trường hợp bị ngộ độc do uống nhầm, không kể trẻ em mà người lớn cũng rất dễ bị nhầm lẫn. Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo, trong trường hợp phát hiện người thân uống nhầm methadone, nếu bệnh nhân còn tỉnh táo thì có thể cho uống nước và gây nôn. Trường hợp bệnh nhân có biểu hiện chậm chạp, thở khò khè, cần tiến hành hô hấp nhân tạo tại chỗ theo điều kiện sẵn có và nhanh chóng gọi cấp cứu 115 để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân 25 tuổi bị sốc phản vệ trong tình trạng nặng. Người nhà cho biết sau khi chỉ thái một củ hành nhỏ khoảng 10 phút, bệnh nhân đã bắt đầu có dấu hiệu sưng nề mặt, mắt, tức ngực, khó thở. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng nên gia đình ngay lập tức đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cấp cứu. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng và lập tức cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ. Sau khi tiêm adrenaline, đường bắp, thuốc chống sốc phản vệ, bệnh nhân có dấu hiệu giảm khó thở, nhưng mặt, hai mắt vẫn sưng nề. Khoảng 20 phút sau cấp cứu, bệnh nhân dần ổn định và chuyển điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện. Theo bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương, sốc phản vệ có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào và hậu quả vô cùng nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên như ong đốt, kiến đốt, tiêm, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
Theo báo cáo công tác y tế tháng 4 năm 2021 vừa được Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ, trong tháng 4 này, cả nước ghi nhận 64 trường hợp mắc viêm não virus, trong đó có một trường hợp tử vong tại tỉnh Bến Tre. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tử vong do viêm não virus trong năm nay. Bệnh viêm não virus là một tình trạng bệnh nguy hiểm do nhiều loại virus gây nên, thường gây tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh và tử vong cao. Viêm não Nhật Bản có thể xảy ra quanh năm, nhưng mùa dịch thường bắt đầu vào các tháng mùa hè, đỉnh điểm dịch là vào các tháng 5, tháng 6 và tháng 7. Sở dĩ bệnh hay gặp vào mùa hè bởi vì đây là mùa thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển và cũng là mùa có nhiều loại hoa quả chín thu hút chim từ rừng về, mang theo mầm bệnh từ nơi hoang dã, rồi từ đó lây sang đàn lợn, gia súc gần người và sau đó lây sang cho người. Ngoài bệnh viêm não virus, viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết hay tay chân miệng cũng là bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong mùa hè.
Hãng dược phẩm Pfizer Mỹ mới đây khẳng định tình trạng vaccine ngừa COVID-19 giả lấy tên hãng dược này đang được bày bán tại Mexico và Ba Lan với mức giá lên tới 2.500 đô la Mỹ trên một liều. Trước đó, tạp chí WSJ đưa tin khoảng 80 người đã được tiêm vaccine giả tại một phòng khám ở Mexico. Các sản phẩm này dù không gây hại đến cơ thể nhưng cũng không giúp bảo vệ người dùng trước nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19. Người phát ngôn của chính phủ Mexico về COVID-19, Hugo López-Gatell, xác nhận không có sản phẩm giả vaccine nào ảnh hưởng đến sức khỏe của các nạn nhân và nhà chức trách cũng đã bắt giữ một số đối tượng liên quan. Theo người phát ngôn, số vaccine giả này đã được giao bán trên mạng xã hội với mức giá lên tới 2.500 đô la Mỹ một liều và hành vi này đã bị cảnh sát mạng phát hiện. Nhà chức trách đã tìm thấy các ống vaccine trong thùng đựng bia lạnh với số lô hàng và hạn dùng giả.
tòa án tỉnh Kampong Cham ở Campuchia kết án 1 năm tù đối với người đàn ông tổ chức tiệc rượu và thời gian giới nghiêm giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát. Người đàn ông 50 tuổi này còn bị kết án theo tội danh xúc phạm lực lượng chức năng theo điều 502 Bộ luật hình sự Campuchia. Trước đó, Un Chanda, tỉnh trưởng Kampong Cham đã ra lệnh cho giới chức bắt Siang Hee vì tổ chức tiệc uống rượu ăn nhậu vào khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 4 tại làng Romchek, xã Romchek, huyện Kampong Siam. Theo báo cáo, khi cảnh sát yêu cầu Sang Hia ngừng bữa nhậu và vào nhà, người đàn ông này đã từ chối và lăng mạ họ.
Lào đã quyết định phong tỏa thủ đô Viêng Chăn nhằm ngăn chặn sự lây lan của làn sóng bùng phát dịch COVID-19 lần thứ hai. Theo đó, người dân thủ đô sẽ không được rời khỏi thành phố, trong khi người dân ngoại tỉnh cũng không được vào thành phố, trừ những người được giao nhiệm vụ và lái xe chở hàng hóa, tạm dừng việc vận chuyển hành khách từ thủ đô Viêng Chăn đi các tỉnh và ngược lại. Cấm người dân và người nước ngoài ở thủ đô rời khỏi nơi cư trú, trừ đi mua đồ tiêu dùng, đi bệnh viện, đi làm nhiệm vụ được giao. Chính phủ Lào cũng yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội ở thủ đô, yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà, ngoại trừ những người có nhiệm vụ, tiếp tục đóng cửa các cửa hàng giải trí, karaoke, internet, cà phê, massage, trung tâm thể thao. Chính phủ Lào cũng cấm các tổ chức cá nhân của thủ đô tổ chức cuộc họp và tổ chức các sự kiện trên 20 người, đồng thời yêu cầu lập thêm các điểm xét nghiệm, tiếp tục truy vết các ca tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 tại thủ đô. Trong ngày hôm qua, Lào có thêm tới 28 ca nhiễm mới, trong đó 26 ca ở thủ đô Viêng Chăn. Đây là mức độ tăng đột biến cao nhất trong vòng 2 năm qua.
Trung tâm quản lý tình huống COVID-19 của Thái Lan hôm nay xác nhận một số người đã có triệu chứng giống như tê liệt sau khi tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc. Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, những người mắc triệu chứng trên được tiêm vaccine Sinovac nhập vào Thái Lan hồi đầu tháng 4 và các triệu chứng bắt đầu xuất hiện từ 5 đến 30 phút sau khi được tiêm. Những người mắc triệu chứng đều đã sử dụng loại thuốc khác nhau, một số trong số họ bị ung thư, một người bị béo phì và 4 người đang uống thuốc tránh thai. Người phát ngôn Trung tâm quản lý tình huống COVID-19 của Thái Lan cho biết có 7 người bị nghi ngờ liệt một phần cơ thể sau khi tiêm liều Sinovac đầu tiên. Hiện Bộ Y tế nước này đang tiến hành làm rõ nguyên nhân. Các bệnh nhân có triệu chứng giống như tê liệt một phần, bao gồm yếu và tê cơ. Tuy nhiên, tất cả sau đó đều đã hồi phục. Giới chức nước này cũng đã khẳng định sẽ vẫn tiếp tục sử dụng loại vaccine trên thay vì ngừng lại vì các tác dụng phụ vốn ít xuất hiện.
Một ổ dịch COVID-19 đã bùng phát tại một cơ sở dưỡng lão ở bang Kentucky, Mỹ, nơi mà hầu hết những người sống và làm việc tại đây đã được tiêm vaccine ngừa bệnh. Sau khi một nhân viên chưa tiêm vaccine nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố, trong đợt bùng phát dịch hồi tháng trước, 46 người tại cơ sở dưỡng lão ở Kentucky đã mắc COVID-19, trong đó 22 người đã tiêm chủng đầy đủ. Điều tra dịch tễ cho thấy nguồn lây bệnh là một nhân viên chưa tiêm vaccine và nhiễm biến thể R1, loại biến thể mà hiện chưa được CDC cho là đáng lo ngại. Tại thời điểm bùng dịch, 90% trong số 83 người già và 50% trong số 116 nhân viên ở viện dưỡng lão đã được tiêm vaccine.
Nghiên cứu của Đại học Oxford Anh cho thấy COVID-19 làm tăng đáng kể nguy cơ hình thành cục máu đông trong não nhiều hơn so với việc tiêm vaccine. Các nhà khoa học tại Đại học Oxford đã phân tích dữ liệu của 500.000 bệnh nhân mắc COVID-19. Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy nguy cơ hình thành cục máu đông ở tĩnh mạch não ở bệnh nhân COVID-19 lớn hơn hàng trăm lần so với người bình thường và cao hơn từ 8 đến 10 lần so với người được tiêm chủng vaccine ngừa bệnh. Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện nguy cơ hình thành cục máu đông xảy ra với tỷ lệ 39 trên 1 triệu người nhiễm bệnh. Trong khi đó, với hơn 480.000 người được tiêm vaccine của Pfizer BioNTech hoặc Moderna thì tỷ lệ xảy ra thấp hơn. Ở vaccine của Oxford AstraZeneca là khoảng 5 trên 1 triệu người sau mũi tiêm đầu tiên.
Giới chức Chile đã mở cuộc điều tra đối với hai bác sĩ thú y tại nước này với cáo buộc tiêm vaccine ngừa virus corona ở chó cho ít nhất 75 người. Theo cáo buộc trên, cả hai đã sử dụng vaccine virus corona ở chó. Corona ở chó là bệnh truyền nhiễm liên quan tới đường ruột, không phải vaccine ngừa SARS-CoV-2 cho người dân thành phố Calama, phía bắc Chile. Những người được tiêm chủng bao gồm nhân viên y tế và thợ mỏ. Vụ việc được phát hiện khi chính quyền địa phương đến thăm một cơ sở thú y ở Calama hồi tháng 9 năm ngoái và nhận thấy nhiều nhân viên y tế không đeo khẩu trang. Họ cho biết đã được một bác sĩ tiêm vaccine COVID-19, dù khi liều vaccine đầu tiên phải đến tháng 12 mới có mặt ở Chile. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một bác sĩ thú y khác cũng tiêm vaccine của chó cho nhiều người. Quan chức y tế ở vùng Antofagasta nhận định điều này rất nguy hiểm. Nghiên cứu cho thấy vaccine cho chó có thể gây kích ứng cục bộ ở mặt hoặc toàn thân người.
Thưa thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, diễn biến dịch bệnh COVID-19 diễn ra tại Campuchia hết sức phức tạp. Con số mắc trong những ngày gần đây mặc dù có giảm nhưng vẫn ở 3 con số. Vì vậy, Bộ Y tế đánh giá nguy cơ có thể lây lan dịch tại Campuchia, tại Thái Lan và một số khu vực khác của khu vực Tây Nam Bộ của nước ta rất lớn và hiện hữu. Thực tế, trong thời gian vừa qua, có nhiều trường hợp mà nhập cảnh trái phép và cả nhập cảnh theo đường chính ngạch, chúng ta cũng đều phát hiện ra các trường hợp dương tính. Có trường hợp có 11 người nhập cảnh về Việt Nam thì có tới 10 người dương tính với COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trước tình hình như vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Bộ Y tế đã có những chỉ đạo sát sao đối với công tác phòng chống dịch ở khu vực này. Có thể nói rằng các biện pháp hiện nay đang triển khai thực hiện đã phát huy được hiệu quả. Thứ nhất, làm sao để ngăn chặn được một cách tối đa việc nhập cảnh trái phép vào khu vực này. Tất cả các lực lượng từ bộ đội biên phòng, công an đến các lực lượng tại địa phương đã cắm chốt và tăng dày các điểm cắm chốt để quản lý việc nhập cảnh trái phép ở khu vực này. Bên cạnh đó, trên đường biển là khu vực rất rộng lớn, việc nhập cảnh trái phép trên đường biển hết sức phức tạp. Vì vậy, các tỉnh đã tăng cường tuần tra, giám sát đối với việc nhập cảnh qua đường biển, đồng thời huy động mọi người dân tham gia phòng chống dịch, báo cơ quan chính quyền địa phương khi có người nhập cảnh vào khu vực này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.
Đối với Bộ Y tế, chúng tôi cũng đã tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát khu vực này và Bộ Y tế đã thành lập 5 đoàn công tác do Bộ trưởng và 4 thứ trưởng và công tác đối với các tỉnh, và hiện nay 2 đoàn công tác đang nằm tại khu vực Tây Nam Bộ để rà soát lại tất cả những cái vấn đề liên quan đến phòng chống dịch. Chúng ta ngăn chặn một cách là tối đa cái việc mà nhập cảnh trái phép vào khu vực này, và tất cả các lực lượng ở bộ đội biên phòng, công an, lực lượng tại địa phương đã cắm chốt và tăng dày những cái điểm cắm chốt để có thể quản lý được cái việc mà nhập cảnh trái phép ở khu vực này. Thế rồi, trên cái đường biển là một cái khu vực rất là rộng lớn, và có thể nói rằng là cái việc nhập cảnh trái phép đối với trên cái đường biển là hết sức phức tạp, và vì vậy các tỉnh đã có tăng những cái việc tuần tra và tăng cường cái việc mà giám sát đối với cái việc mà nhập cảnh qua cái đường biển, và đồng thời là huy động mọi người dân tham gia trong vấn đề về việc phòng chống dịch, rồi là báo đối với các cơ quan chính quyền địa phương khi có những cái người mà nhập cảnh từ phía Campuchia cũng như là ở các nước và khu vực này.
Bộ trưởng Bộ Y tế cũng bày tỏ sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc kết nối hội chẩn trực tuyến, sẵn sàng cử chuyên gia, bác sĩ sang hỗ trợ nếu Campuchia có yêu cầu. Chính phủ Việt Nam đã huy động nguồn lực của nhà nước và nhân dân để hỗ trợ 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95 và các trang bị thiết bị vật tư khác cho Campuchia. Đây là sự hỗ trợ lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay cho các nước trong phòng chống dịch. Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn cùng việc tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch, đặc biệt tại khu vực biên giới giữa hai nước, ngành y tế Campuchia sớm vượt qua khó khăn, khống chế thành công đại dịch. Trước sự quan tâm từ chính phủ và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và sẽ báo cáo lên chính phủ, đồng thời cho biết hoạt động tiếp nhận hỗ trợ sẽ làm việc qua con đường ngoại giao. Trước tình hình dịch bệnh tại các nước trong khu vực đang diễn biến rất phức tạp, nhất là tại các khu vực đường biên dài như tại biên giới Tây Nam, Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ dịch xâm nhập rất cao. Tình hình cấp bách đặt ra yêu cầu với các cơ quan chức năng cũng như mỗi người dân phải nâng cao cảnh giác, tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch hơn lúc nào hết, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.
Thì trong thời gian qua, chúng tôi đã chỉ đạo đối với tất cả các địa phương là tăng cường việc xét nghiệm, giám sát, tầm soát những cái trường hợp, những cái đối tượng hay là những cái khu vực có nguy cơ, để có thể chúng ta phát hiện sớm cái tình hình dịch tại khu vực này để chúng ta triển khai các biện pháp phòng chống. Vấn đề thứ ba là tất cả các địa phương ở khu vực này đều phải chuẩn bị cho những cái tình huống xấu hơn, và cụ thể đó là vấn đề về việc chuẩn bị tình huống cho vấn đề về nâng công suất xét nghiệm, thế rồi là chuẩn bị tình huống cho vấn đề cách ly và cách ly trên diện rộng, và kể cả cách ly trong thời gian rất là ngắn đối với các trường hợp mà chúng ta nghi ngờ hoặc là có tiếp xúc gần đối với trường hợp và dương tính, thế rồi là những cái tình huống để xây dựng những cái bệnh viện để có thể điều trị cho những cái bệnh nhân trong tình huống mà có những cái dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chúng tôi đánh giá ở tất cả các tỉnh mà có biên giới đối với Campuchia thì hai cái khu vực mà Tây Ninh, rồi là Kiên Giang, rồi An Giang, là đây là các khu vực rất là nóng trong tình hình hiện nay. Và vì vậy Bộ Y tế vừa rồi cũng đã chỉ đạo đối với Kiên Giang là thành lập cái bệnh viện giã chiến tại Hà Tiên để làm sao chúng ta đón cái bệnh nhân để điều trị trong cái khu vực này. Và cho đến thời điểm hiện nay thì rất là nhiều bệnh nhân, tức là nhiều những người nhập cảnh về khu vực này đã dương tính và đang điều trị tại khu vực này.
Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 đặt cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại khu vực Tây Nam Bộ, nước ta ở mức rất cao. Bộ Y tế cũng đã thành lập 5 đoàn công tác do Bộ trưởng và 4 Thứ trưởng làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 13 tỉnh thành khu vực Tây Nam Bộ. Hiện nay, hai đoàn công tác đang nằm tại khu vực Tây Nam Bộ để rà soát lại toàn bộ những vấn đề liên quan đến phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, việc bé gái 5 tuổi được bố là chủ spa phun xăm môi làm đẹp đã khiến dư luận phản ứng khá gay gắt. Các chuyên gia thẩm mỹ cũng cho rằng điều này không những ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ của bé mà còn đi ngược lại vấn đề đạo đức. Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Minh, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ bệnh viện E xoay quanh nội dung này. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Minh đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa bác sĩ, thời gian gần đây thì đã có những cái trường hợp mà những trẻ còn rất là ít tuổi thì đã được xăm môi hoặc là xăm một số các phần khác ở trên cơ thể. Vậy ý kiến của bác sĩ về vấn đề này như thế nào ạ?
Về ý kiến của tôi ấy, thì cái việc xăm ấy nó là đưa một cái chất vào cơ thể. Thứ hai nữa, nó là một cái thủ thuật gây đau đớn. Thì và thứ ba nữa là một cái thủ thuật nó gây thay đổi hình dáng, có thể là xăm lông mày hay là xăm môi, nhưng nó là thay đổi cái nhận dạng khuôn mặt. Vậy thì đối với trẻ nhỏ thì sao? Cái tính thẩm mỹ của trẻ nhỏ thì 4-5 tuổi thì đâu, trẻ nhỏ chưa thể nào mà phân biệt được là cái việc là xấu hay đẹp, mà cái này hoàn toàn là do người lớn có thể dẫn hướng. Và thứ hai nữa là cái việc mà thay đổi cái hình thể nó sẽ thay đổi liên tục trong quá trình trưởng thành. Chúng ta thấy là có những cái trường hợp mà lột xác thành công đấy, thì là
dậy thì thành công
thì là lúc nhỏ thì có thể là các bạn ấy có thể rất bình thường, nhưng mà đến lớn lên thì lại rất là xinh đẹp. Thì chúng ta không nên thay đổi nhân dạng của trẻ từ lúc còn nhỏ. Nó làm cho trẻ có cái vẻ nó rất là già, và cũng thay đổi cả cái tâm lý. Vấn đề nữa là về cái việc mà xăm vậy thì gây đau đớn như thế thì trẻ nó có chịu được không? Vì tôi biết chắc là cái việc xăm, nếu mà chúng ta chỉ bôi thuốc tê thì nó khá là đau. Còn tiêm thuốc tê thì đương nhiên là không được rồi. Nó là một cái thủ thuật xâm lấn rồi. Đó. Thế còn nữa là cơ thể trẻ nó rất là nhỏ. Vậy cái thuốc mà đưa vào đấy, thường các cái thuốc xăm ấy, thì nếu mà là thuốc hữu cơ thì nó sẽ có cái độ oxy hóa các cái kim loại thì không có. Nhưng mà thường thì người ta sẽ sử dụng các cái thuốc xăm vô cơ, tức là nó có các cái oxit kim loại như là sắt, thậm chí là chì để nó giữ màu được tốt hơn. Và cái này thì là phổ biến trên thị trường. Thì những cái chất này mà người ta đã tính liều lượng cho người lớn. Người lớn thì có thể có cái liều lượng oxit kim loại đấy vào cơ thể và không gây ngộ độc. Nhưng đối với trẻ con thì nó lại quá liều, nó lại liều rất là cao và gây độc gan thận, thì hoặc là nó có thể gây dị ứng và gây viêm nhiễm các cái bệnh đối với trẻ nhỏ, bệnh truyền nhiễm đấy. Với trẻ nhỏ thì cái này là tôi phản đối cái việc xăm cho trẻ nhỏ.
Dạ vâng ạ. Như bác sĩ vừa chia sẻ là việc xăm cho trẻ nhỏ thì có thể gây ra rất là nhiều những cái biến chứng, cũng như là những cái loại bệnh, bác sĩ có thể nói cụ thể hơn, ví dụ như là những cái bệnh truyền nhiễm đó là bệnh gì và là những cái biến chứng do cái thủ thuật gây ra nó là như thế nào?
Với cái thủ thuật xăm thì nếu mà các cái đầu kim mà sử dụng mà được tái sử dụng thì nó có thể lây những cái bệnh lây truyền qua máu, ví dụ như là các cái bệnh herpes, rồi các cái bệnh khác như là viêm gan đấy, thậm chí là HIV đấy, có thể lây qua các cái con đường như vậy. Cái đấy chúng ta không loại trừ được, mặc dù là xác suất nó cũng là thấp thôi đấy. Thứ hai nữa là các cái biến chứng thì đa phần thì đối với xăm môi thì khi mà không đạt cái tiêu chuẩn vệ sinh thì nó sẽ gây ra cái viêm nhiễm lâu dài ở cái mô da, mô của môi, và nó khi mà đã không viêm thì thôi, nhưng mà khi mà đã viêm ở vùng môi thì nó kéo dài và dai dẳng hàng tháng rồi, và cái việc điều trị cũng rất là khó khăn.
Ngoài ra thì những cái người thực hiện cái việc xăm cho trẻ này này, tôi thấy họ còn đăng lên trên Facebook ý, họ nói là bạn ấy xăm mà bạn ấy còn vui vẻ, bạn ấy còn cảm thấy bình thường ấy, thì người lớn cớ gì mà không xăm, tức là lấy cái đứa trẻ đấy ra để quảng cáo. Vậy thì mình còn quan điểm của bác sĩ về cái điều này như thế nào ạ?
Cái việc mà quảng cáo bằng cái hình ảnh của trẻ em thì thậm chí là cả người lớn nữa, nếu khi mà không được cái sự đồng ý của cái đương sự thì đấy là cái việc trái pháp luật.
Vậy bác sĩ có khuyến cáo như thế nào cho các bậc phụ huynh nếu như có ý định xăm cho trẻ?
Đối với trẻ nhỏ thì cái việc nhận thức về cái màu sắc môi hay là mí mắt hay là do hoàn toàn là do cái định hướng của các bậc phụ huynh. Chúng ta nói là như này là phù hợp với con rồi thì trẻ dần dần cũng sẽ đồng ý. Thường là trẻ sẽ không có cái 4-5 tuổi thì sẽ không chưa có cái nhận thức về cái việc đấy. Thế ngoài ra thì vào các cái dịp lễ Tết mà muốn trẻ có một cái bờ môi mà nó hồng hào hơn để đi dự các cái tiệc thì cũng có thể người ta có các cái son đặc biệt dành cho trẻ con, son hữu cơ. Có các cái hãng như Disney thì họ cũng có sản xuất và cái đấy thì nó an toàn.
Và làm bất kể việc gì thì cũng phải nghĩ đến vấn đề an toàn đặt lên hàng đầu đúng không ạ?
Đương nhiên rồi, đối với trẻ em thì cái an toàn và cái về sức khỏe là cái điều kiện tiên quyết nhất.
Và có lẽ là hãy để cho trẻ tự quyết định việc xăm hay không khi trẻ đã đủ tuổi trưởng thành đúng không ạ?
Vâng, tôi đồng ý.
Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài viết của nhan đề Tuổi già của tác giả Andrew Lâm Quang Dũng, là một nhà văn và ký giả người Mỹ gốc Việt.
8 năm trước, mẹ tôi bị chẩn đoán mắc chứng Alzheimer, những ký ức ngắn hạn của bà gần như không tồn tại. Mẹ tôi hỏi qua điện thoại, giọng bà ai oán và chỉ trên mức thì thầm, sao lâu quá con không gọi cho mẹ, không ai nhớ tôi, không ai quan tâm nếu tôi chết, tôi thấy đau lòng. Mẹ ơi, con gọi mẹ cách đây 3 ngày mà. Nói dối, con đâu có gọi cho mẹ, làm gì có.
Tôi không nói dối, tôi thường xuyên gọi cho mẹ, chỉ là bà không thể nhớ. Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, Alzheimer làm bà không thể nhớ những gì mới xảy ra hoặc trong hiện tại. Bà đã bắt đầu bị hoang tưởng. Tôi về Việt Nam làm việc và chưa thể trở lại Mỹ trong vòng 2 năm qua, nhưng vẫn gọi cho bà mỗi tuần. Hai anh chị của tôi vẫn đến thăm bà ở viện dưỡng lão tại thành phố Vermont, Mỹ. Nhưng bà vẫn cảm thấy bị bỏ rơi và không nhận biết sự thăm hỏi của chúng tôi do chứng mất trí ngày càng tăng. Cô gái Hà Nội xinh đẹp, đảm đang, hoạt bát một thời, nay trở nên yếu đuối và trầm cảm. Cứ như thể các ký ức trong suốt cuộc đời bà, cứ mỗi năm lại bị người thợ may lấy kéo vạt bớt đi một mảnh, chỉ còn lại những miếng rất xấu, rất xa xưa. Tôi dở nhật ký viết tay của mẹ và gõ lại vào máy tính. Khi đã vào sống trong viện dưỡng lão năm 80 tuổi và biết trí nhớ của mình cạn dần, bà đã cố gắng lưu lại ký ức của một người tha hương trước khi chìm vào quên lãng, một nửa cuộc đời tại Việt Nam và nửa còn lại trên đất Mỹ.
Chuông điện thoại kêu, tôi nhấc ống máy. Đây là bà tên này, tên nọ ở Los Angeles. Bà mắc bệnh tiểu đường và mới bị cơ chân. Rồi chuông điện thoại lại reo nữa. Ông tên Ni, tên nớ ở Georgia, bị ung thư phổi, chỉ còn sống khoảng vài tháng. Ở Việt Nam, chúng tôi là bạn thân, nhưng với tuổi đời chồng chất như tôi, làm sao đến thăm họ được khi hàng ngàn cây số cách xa? Làm sao ta tưởng tượng được việc gọi điện cho bạn thân khi họ nằm chờ chết trong bệnh viện để nói lời xin lỗi rằng không thể đích thân đến thăm lần cuối? Ấy vậy, tôi làm điều này mỗi tháng.
Mỹ là thiên đường của giới trẻ. Mỹ có tất cả những gì dành cho thanh thiếu niên. Đồ chơi, phim ảnh, công viên giải trí. Còn đối với người già chỉ có sự cô độc và nỗi cô đơn. Khi còn sống ở Việt Nam, mẹ bảo không bao giờ nghĩ đến việc sinh sống tại một nơi nào khác ngoài quê hương. Ta sống và chết nơi tiền nhân, đã sống và đã chết. Ta có gia đình, thân nhân, dòng họ, những miếu đền. Một khi đã quen với miền đất, với mồ mả tổ tiên, bà bảo không còn sợ cái chết. Nhưng khi sang Mỹ, lối sống cũ của chúng tôi không còn nữa. Càng già càng mất mát nhiều, bạn bè, thân nhân, trí nhớ, khả năng di chuyển và ý nghĩ của chính mình. Bà ngoại tôi mất năm 97 tuổi, bà nội tôi qua đời lúc 95 tuổi. Cả hai từng sống chung trong một khu dưỡng lão nhiều năm. Mẹ tôi thường đi xe buýt đến thăm hai bà mỗi ngày, ngay cả khi còn đi làm. Các nhân viên điều dưỡng ở đó thường nói với mẹ tôi, hai bà có phước lắm, thường được con cháu đến thăm. đó là lối sống của người Việt, mẹ tôi trả lời. Còn con cháu của những người già khác rất ít đến. Tôi nhớ một số bà lão ngồi trên những chiếc xe đẩy, ngóng ra cổng trông người thân, ngày này qua ngày khác, nhưng chẳng thấy ai. Một bà cụ khác bảo, ngày nào cũng mong hình ảnh người con trai bước qua khung cửa. Mẹ bảo, từ lúc còn trẻ trung, mạnh khỏe, bà đã biết cái thảm não của người già trên đất Mỹ.
Vào những buổi chiều mùa đông, tôi nhìn hàng cây trụi lá, tâm hồn lạc lõng. Tôi nghĩ về thế giới mà tôi đã biết, nay đã bay xa, như làn khói hương trầm. Tôi nghĩ đến cố hương, đến những mùa lễ Tết ở Sài Gòn, những đám cưới, đám hỏi, những chuyến du lịch, những lần tíu tít họp mặt gia đình. Ai ai cũng có mặt, con nít chạy quanh, người lớn thì ngồi nói chuyện đời, và tôi khao khát những ngày quá khứ xa xưa.
Tôi đọc những dòng mẹ viết khi đang chờ đến ngày được bay về Mỹ đầu tháng 5 này. Cha tôi mới mất vài tháng trước. Đám tang ông, tôi chỉ có thể dự online. Tôi biết mình phải đến bên mẹ càng sớm càng tốt. Nhà tôi hôm nay là nơi mẹ đang ở. Tôi sẽ không kể với bà, ở Việt Nam cố hương của bà, dân số đang già hóa nhanh chóng. Có những người già cũng bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình, bởi ngày càng nhiều những người trẻ di chuyển vào đô thị kiếm sống. Sợi dây liên kết chặt chẽ trong gia đình cũng đang trùng xuống. Tôi nghĩ về mẹ và những người bạn trong viện dưỡng lão của bà, như thấy chính tương lai của tôi.
Cho em cả một trời thương nhớ, cho em một bầu trời yêu thương.